This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị. Và trở lại với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Đầu tiên thì Hoàng Thính xin được chào quý vị và hôm nay quý vị có khỏe không? Ngày hôm nay trở lại trong chương trình này, Hoàng Thính sẽ gửi đến cho quý vị một món mặn và một món canh ha, thưa quý vị ha. Đầu tiên món mặn Hoàng Thính gửi đến, chắc là cũng nhiều quý vị cũng biết làm món này và chắc đâu đó cũng còn rất nhiều vị không biết là mình làm sao để nấu một cái nồi thịt kho tàu cho nó ngon. Thì đây là một cái công thức mà Hoàng Thính sưu tầm được gửi đến cho quý vị trong cái món thịt kho tàu đầu tiên. Sau đó Hoàng Thính sẽ mời quý vị đến cái một cái món nước để ăn kèm món này cũng ngon ngon ha, thưa quý vị ha. Thưởng thức cái món thịt kho trứng làm sao cho nó phải đậm đà, nó thêm, nó thơm mà nó mềm, cùng với lại một cái chén cơm trắng nóng hổi thì không có gì sánh bằng, phải không? Tức quý vị, không chỉ thơm ngon, dễ ăn mà cái cách làm thịt kho tàu nó rất là đơn giản lắm, nó không tốn quá nhiều thời gian cũng như là rất phù hợp cho chúng ta, dù nam hay nữ nữa mà chúng ta bận rộn việc nhà thì cái miếng thịt kho thơm lừng, chín mềm, béo ngậy như vậy đó, nó quyện lại với cái sự dai dai bùi bùi của trứng cũng sẽ kích thích cho cái vị giác của những người trong gia đình mình khi mà dùng đến cái món này, dù cho nó buổi trưa hay buổi tối nha, thưa quý vị, nhưng mà buổi trưa ngon hơn ha. Thôi giờ mình đi chợ, thưa quý vị, mình đi chợ thì mình đi ra những ngôi chợ mà quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM á, thưa quý vị ha. Chợ Hồng Kông nè, chợ Bến Thành nè, chợ New Trường Nguyên. Hoàng Tính thì thường thì Hoàng Tính đi chợ New Trường Nguyên nhiều hơn, không quen biết gì, nhưng mà điều mình thấy ở đây nó ngon, thịt ở đây thì không có hôi giống như những cái chợ khác, thưa quý vị. Thì cái chợ Trường Nguyên thì Hoàng Tính thấy thịt cũng rất ngon, thưa quý vị, thịt bò hay hoặc là thịt heo Hoàng Tính thấy là phải gọi là chấm ngon. Mua về mình làm thì mình chỉ rửa sạch, chần qua nước sôi với lại một miếng muối, một miếng gừng thôi là bảo đảm có khoảng 5 phút quý vị vớt ra, quý vị làm thì ngon tuyệt. Hoặc là quý vị ướp cũng rất là ngon, sau khi mà quý vị rửa sạch không có chần qua nước sôi, quý vị ướp thì cũng rất là ngon, thưa quý vị, không có hôi, không có hôi đâu đó. Đầu tiên thì quý vị đi chợ thì quý vị mua thịt heo 3 chỉ, theo như tài liệu này tính gram là khoảng 500 gram, thưa quý vị ha. Trứng gà thì 4 quả hay hoặc là trứng cút 15 quả. Thì nếu mà quý vị mà với cái số lượng mà quý vị muốn dựa theo cái nồi thịt kho tàu để mà quý vị giải quyết cái mớ trứng còn sót lại mà sắp đến cái ngày hết hạn, thì đây cũng là một cái dịp mà quý vị giải quyết cái trứng cho nó lẹ bằng cách là chúng ta làm cái món kho tàu ăn dần dần và giải quyết được cái số trứng mà chúng ta mua mà quên ăn đi, mà thí dụ như là ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó hết hạn rồi mà không biết làm sao giải quyết hết trứng này ha, thì đây là một trong những cái cách ha, thưa quý vị ha, là chúng ta làm thịt kho tàu bắt buộc phải có trứng. Mà không, thưa quý vị, nếu mà quý vị không có trứng gà thì quý vị cũng có thể dùng cái trứng cút cũng được, thưa quý vị, nhưng mà thường thì mình, người Việt mình xài trứng gà nhiều hơn ha, thưa quý vị ha. Thịt heo nè có rồi nè, trứng gà có rồi ha, thưa quý vị ha. Nước mắm ngon đó, nước mắm ngon thì tùy theo quý vị, cái khẩu vị của quý vị thôi. Đối với Hoàng Tính lúc trước thì Hoàng Tính nói cái hiệu gì, kitchen gì mà nó cái chai màu xanh xanh nó mà của Thái Lan làm, thưa quý vị. Sau này thì Hoàng Tính đổi qua cái một cái thương hiệu của Việt Nam thì thấy nó ăn cũng ngon ngon đó, thương hiệu Chín Xù, nói thẳng ra là như vậy luôn, Chín Xù, nhưng mà chai miễn á nha, chai miễn mà chai nhỏ, chai vuông, thưa quý vị, ăn cũng rất là ngon. Chứ xưa kia lâu lắm rồi Hoàng Tính có xài cái loại tròn, cái chai mà tròn tròn đó, thì một thời gian sau thì làm thấy nó cũng không ngon cho lắm nha, thưa quý vị ha. Đó, thịt heo 3 chỉ nè, trứng gà nè, nước mắm ngon nè, nước dừa tươi. Nước dừa tươi thì bây giờ mình không biết là cái chất lượng của cái trái dừa tươi bên trong như thế nào, không biết là cái trái nó lớn nó nhỏ ra làm sao. Đó, thì nếu mà quý vị tin tưởng được một cái hiệu của cái trái dừa thì quý vị có thể mua một quả ha, một trái nước dừa, một trái dừa để quý vị bổ, quý vị chặt đầu, quý vị lấy ra chặt khoét miệng, chứ quý vị lấy ra cái nước để mà quý vị làm cái nước dừa kho rất là ngon. Nếu mà quý vị không có cái dừa tươi đó thì khi mà quý vị đi Costco chẳng hạn, thường thì Hoàng Tính mua Costco, mua thủ sẵn ở trong nhà. Đó, khi mà tối trời mà không có đi ra ngoài được mà những cái tiệm tùng đóng cửa thì mình cũng có nước dừa. Một là mình uống, hay là mình có thể mình làm kho món gì đó mình cần nước dừa cũng được. Đó ha, chai nhỏ mình cần 2 chai, chai lớn mình cần chai nước dừa ha, thưa quý vị ha. Đó. Đó, nước dừa một quả, ngoài ra chúng ta mua thêm tỏi, ớt, hành lá và đường. Nghe thưa quý vị, nếu mà quý vị không có thì quý vị bổ sung thêm. Gia vị kho thịt thì gồm có muối, mì chính tức là bột ngọt thưa quý vị ha, cũng như là hạt tiêu, dầu ăn, nói chung đại khái là muối, bột ngọt, hạt tiêu, dầu ăn. Đó, cách làm thịt kho tàu ngon ngon thì cái bước thứ nhất chúng ta phải ướp thịt. Thịt ba chỉ mua về chúng ta cạo thêm một lần nữa cho nó sạch cái lông ha, lông non nó hay hoặc là lông còn sót lại. Rửa sạch rồi chúng ta ngâm trong nước muối ấm khoảng độ 5 phút để chúng ta khử cái mùi hôi. Đó, sau khi mà chúng ta làm sạch, rửa sạch nhé, lau khô cái miếng thịt xong thì chúng ta thái thái miếng vuông to xíu ha thưa quý vị, cỡ khoảng 3 hay hoặc là 4 cái ngón tay thôi. Theo mình tính nghĩ khoảng cỡ 3 cái ngón tay phụ nữ đi ha, cũng được rồi ha. Rồi sau đó chúng ta cho thịt thịt heo cắt miếng, hay là người Bắc chúng ta gọi là thịt lợn đấy ha. Chúng ta cho thịt lợn thái miếng vào tô, sau đó chúng ta ướp cùng với lại 2 thìa nước mắm. Ướp thịt với lại 2 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa muối, 1 thìa bột ngọt hay hoặc là nửa thìa cũng được. Chúng ta có thể thêm bột tỏi băm và hạt tiêu. Đó, rồi tiếp theo là 1 thìa dầu ăn. Sau đó đổ vào chúng ta đảo đều để mà ngấm gia vị trong vòng khoảng 30 phút để trong ngăn lạnh nha thưa quý vị ha. Đó, lưu ý là trong cái bước mà ướp thịt này không nên cho hành tím vào ướp chung, bởi vì kho thịt lâu thì nó sẽ có cái mùi nồng và nó chua chua của hành, làm cho món ăn nó mất đi cái vị thơm nha thưa quý vị ha. Đó, thì chúng ta lưu ý là cái bước mà ướp thịt này đừng có cho hành tím vào nha ha thưa quý vị ha. Rồi, bước thứ hai chúng ta luộc trứng nha. Ở trên tài liệu để 4 quả trứng, nhưng mà tính nói phải không thưa quý vị, mà cái tấm hình coi nhiều 4, 8, 12, trời ơi 18, 19 trứng luôn. Bước thứ hai đó là luộc trứng. Trong lúc mà chúng ta chờ thịt nó ngấm gia vị thì chúng ta cho trứng gà vào nồi chúng ta luộc chín, sau đó thì chúng ta bóc sạch vỏ, chúng ta để ra ngoài cái tô ha thưa quý vị ha. Để trứng dễ bóc và không bị vỡ khi mà luộc thì chúng ta cho một chút muối và giấm gạo vào nồi. Chúc quý vị thử coi, để cho trứng nó dễ bóc mà không có bị vỡ khi mà luộc thì chúng ta cho thêm chút muối, chút giấm gạo vào nồi thử coi xem như thế nào thưa quý vị ha. Với cái cách nấu thịt kho tàu của ngoài Bắc thì sau khi mà bóc sạch vỏ thì chúng ta có thể cho trứng vào, chúng ta chiên sơ vàng để mà tăng cái độ dai giòn cho nó có một cái màu cũng đẹp đẹp vàng vàng xíu, nó không bị vỡ ra ha, khi mà chúng ta kho lâu ngày. Cái bước thứ ba tiếp theo đó là chúng ta chưng cái nước màu thưa quý vị. Thì cho đường vào chảo đun sôi, chúng ta đảo đều cho đến khi đường nó có một cái màu mà cái màu cánh gián nha thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta cho từ từ khoảng một tô nước đủ để kho thịt đó, chúng ta cho vào. Có thể cho thêm một chút dầu ăn vào khi mà đun cái đường này để tránh cho nó bị cháy ha thưa quý vị ha. Cho chút đường vào thêm chút xíu, ý cho anh chút dầu ăn vào khi mà chúng ta đun cái đường này để mà cho tránh cho nó bị cháy. Và tiếp theo bước thứ tư đó là chúng ta nấu cái thịt kho tàu này. Đầu tiên chúng ta bắt cái nồi lên bếp, cho chút dầu ăn vào đun nóng, sau đó chúng ta cho thịt heo đã ướp vào, chúng ta đảo đều cho nó săn lại, cho một chút xíu mắm cho cái món thịt kho nó đậm đà. Tiếp đó thì chúng ta cho nước màu và nước dừa xăm sắp cái mặt thịt, đun đến khi mà sôi chúng ta vặn lửa nhỏ trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Khi mà kho thì chúng ta dùng thìa chúng ta hớt bọt để món ăn cho nó được đẹp mắt ha thưa quý vị. Trường hợp kho thịt mà không có nước dừa thì chúng ta tăng thêm cái lượng nước màu để cho cái món thịt này nó có một cái vị ngọt hơn và món ăn nó cũng vẫn ngon, còn ngon hơn. Đó, nó khương ra cái vị ngọt thì quý vị tùy theo quý vị muốn ngọt ít ngọt nhiều thì chúng ta gia giảm trong cái vấn đề nêm nếm thêm nước mắm đó, thưa quý vị ha. Trước khi tắt bếp chúng ta thả cái trứng gà vào, đun sôi nhỏ lửa khoảng 15 phút là trứng và thịt cũng đã ngấm đều rồi. Đặc biệt để thịt heo kho tàu nhanh mềm mà không cần mất nhiều thời gian, chúng ta có thể cho thêm một chút baking soda dùng cho thực phẩm vào kho thì thịt sẽ nhanh nhừ hơn. Theo như tài liệu nói là như vậy. Nhưng thường thì chúng ta không cần cái baking soda này dùng cho thực phẩm mà chúng ta tự chúng ta kho nó cũng mềm mà nó thơm thơm thoang thoảng bay cũng kích thích cái vị giác khứu giác của chúng ta, làm chúng ta dễ đói bụng hơn. Tức về có những cái điều lưu ý trong cái cách thức làm này mà theo tài liệu nào cho biết là không nên cho trứng vào ninh cùng với là thịt ngay từ ban đầu, bởi vì trứng nó sẽ bị chai và nó sẽ bị cứng. Không nên đảo thịt, nó sẽ bị nát và trứng nó sẽ bị vỡ không có ngon. Đó, không kho cạn hay hoặc là quá lâu sẽ khiến cho đường nó bị cháy đắng, nước dừa sẽ chuyển sang cái vị chua. Như vậy cái món thịt kho nước dừa ngon đúng điệu khi mà thịt mềm đậm đà, trứng nó phải thơm, nó bùi bùi, nước kho nó phải sền sệt, chấm rau hay hoặc là rưới cơm nó ngon tuyệt hảo. Thịt kho tàu ăn với lại cơm nóng kèm với là một chút dưa muối hoặc là dưa chuột muối hay hoặc là kim chi là ngon phải không thưa quý vị. Thịt kho tàu chúng ta có thể ăn với cơm trắng hoặc là chúng ta ăn với lại xôi cũng vô cùng hấp dẫn. Đó là cái cách thức mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với một cái món rất là quen thuộc phải không thưa quý vị. Đó là chúng ta làm một cái nồi thịt kho tàu và bây giờ thì tiếp theo đó là cái phần mà một món canh, thì món canh của ngày hôm nay Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị để cho ăn cho nó hợp với lại cái món thịt kho tàu này. Đó là gì thưa quý vị? Xin được gửi đến cho quý vị để các bạn tính các bạn trang này đây. Vâng, đó là canh cá thác lát với lại cải xanh. Thì thưa quý vị, canh cá thác lát cải xanh thì ăn cũng rất là hiền và ăn nó cũng hợp với lại cái món thịt kho tàu phải không thưa quý vị? Cái nguyên liệu thì Hoàng Tính thấy cũng rất là đơn giản. Đó là chúng ta đi mua 200g cá thác lát đã nạo sẵn, rồi cải bại xanh cắt khúc vừa ăn và rửa cho nó sạch nha. Rồi gừng thì chúng ta cạo vỏ, chúng ta đập dập nha. Hành lá thì chúng ta cắt nhỏ. Gia vị để ướp thêm gồm có nước mắm, dầu ăn, tiêu, muối, bột ngọt, hạt nêm và đường. Đó ha. Cách làm thì cũng rất là đơn giản đó. Tức quý vị, chúng ta ướp vào cá thác lát 1 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 2/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm ngon, một ít hành lá cắt nhỏ xin được lặp lại. Chúng ta ướp vào cá thác lát 1 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 2/3 cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm ngon và một ít hành lá chúng ta cắt nhỏ ha. Sau đó thì chúng ta dùng muỗng chúng ta tán đều cái hỗn hợp cá cho nó dai và cho nó quyện đều gia vị. Quý vị tán đều thì nó sẽ càng dẻo dai hơn nha ha. Tán đều chứ đừng tán mạnh nha thưa quý vị, để cho cái hành của nó cũng vẫn còn từng vuông hành mà chúng ta cắt hành lá cắt nhỏ ha. Chứ đừng có tán mạnh quá, cái hành lá nó bị bét mềm bẹt hết trơn luôn thưa quý vị. Sau đó chúng ta lấy bao bắt bông kem hào hay hoặc là bao ni lông, cho chút dầu ăn vào, chúng ta dùng tay chúng ta vo nhẹ bao cho dính đều cái dầu ăn, rồi chúng ta cho cái hỗn hợp cá đã tán vào trong bao và cất cá vào ngăn cá, ngăn mát tủ lạnh và khi nào dùng thì chúng ta lấy ra ha thưa quý vị. Tiếp theo đó thì chúng ta bắt nồi nước, bỏ ít gừng đập dập vào và khi mà nước sôi thì chúng ta lấy cá ra, chúng ta cắt cái đầu bao ni lông lớn nhỏ, rồi sau đó chúng ta cứ nặn cá thành từng viên vào trong nồi. Đó là cách thứ nhất là chúng ta bỏ cá thác lát sau khi chúng ta đã trộn hỗn hợp và tán cho nó đều nhuyễn rồi, chúng ta bỏ vào bao ni lông, còn bằng không thì chúng ta bỏ vào trong cái tô hay hoặc là cái chén cho nó vừa xíu thì quý vị cứ vít và quý vị lấy muỗng, quý vị vít từng cái muỗng cá thác lát chúng quý vị bỏ vào trong cái nồi nước cũng được ha thưa quý vị. Đó là hai cách. Sau đó thì chúng ta nêm một ít muối, hạt nêm, bột ngọt, đường vào trong nồi canh và khi mà nước sôi trở lại và chúng ta thấy cá nó nổi lên thì chúng ta để thêm khoảng 5 phút nữa cho cá nó chín, thì lúc đó chúng ta sẽ bỏ cái cải bẹ xanh vào và chờ nước sôi trở lại lần nữa là chúng ta tắt bếp liền. Nếu mà không tắt bếp liền lúc đó thì cải nó sẽ chín quá mà ăn nó không có ngon nha, tức quý vị nó bị rụi không cải đi đó. Sau đó làm gì? Múc canh ra tô, rắc tiêu ăn kèm với nước mắm mặn và cái nồi nồi thịt kho tàu mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị, đúng không? Vâng, đó là cái phần trình bày của Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay, với hai món, một món mặn và một món canh. Hy vọng cũng đem đến cho quý vị ít nhiều những cái kiến thức thêm, nếu mà quý vị chưa biết hay hoặc là cũng có thể bổ sung thêm trong cái món mà quý vị trong gia đình, để mà chúng ta có được một cái gợi ý trong cái tuần mới chúng ta sẽ ăn thêm món gì hả, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau.